Trang 128, chương 3, những điều không nên về y phục. Những người không nên mặc quần bó, người béo phì. Người béo phì mặc quần bó chỉ gây cho người khác cảm giác thấy mập hơn, không tạo được thể hình khỏe và đẹp. Người có thân trên dài chân ngắn, nhóm người này mặc quần bó sẽ nổi bật nhược điểm của cơ thể, khiến tỷ lệ hình thể càng trở nên không hài hòa, khó coi. Người có phần mông khá to, nữ giới có phần mông to sẽ thấy hai chân mảnh nhỏ, mặc quần bó sẽ khiến cả người trở thành hai đầu nhỏ, chính giữa lớn. Người có phần bụng to, nhóm người này mặc quần bó sẽ khiến con người có cảm giác triển lãm, còn bị cho rằng là mang thai 9 tháng. Người chân chữ X và chân chữ O, nhóm người này mặc quần bó sẽ càng nổi bật khuyết điểm của hai chân. Những người không nên mặc đồ nhung lông. Trang phục nhung lông có ưu điểm giữ ấm tốt, đẹp, nhẹ, chắc, rất được mọi người yêu thích. Những người viêm mũi do dị ứng, viêm khí quản do thở gấp, hen suyễn không nên mặc trang phục nhung lông. Lớp giữ ấm của trang phục này làm từ lông vũ của da cầm. Sợi nhỏ mảnh của những sợi lông này khi tiếp xúc với da người hoặc hít vào đường hô hấp có thể gây dị ứng, giãn mạch máu mao mạch, tăng tính thẩm thấu của thành phần ống mạch, protein huyết thanh và thành phần nước thấm ra, tiến vào mô trong da với lượng lớn. Lúc này cơ thể xuất hiện triệu chứng nổi mẩn và ngứa. Những chất này còn có thể khiến cơ trơn của phế quản co giật, niêm mạc xung huyết phù thủng, tuyến thể phân tiết tăng, hẹp xoang phế quản, khiến xuất hiện triệu chứng ngứa họng và mũi, ngứa mắt, chảy mũi, tức ngực, thậm chí thở dốc. Những người không nên mặc quần ngắn váy ngắn. Mùa hè oi bức, mặc quần sót váy ngắn rộng vừa thoải mái, vừa tạo cảm giác hoạt bát, khỏe đẹp, nhẹ nhàng. Nếu mặc quần lửng ngắn, váy ngắn màu trắng đầu đội nón, đi những bước nhanh nhẹn, sẽ khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống, hơi thở thanh xuân. Nếu mặc quần lẫn váy ngắn, thân trên mặc áo sơ mi hoặc áo sắc nách đủ màu, đội chiếc nón rơm, cho người ta cảm giác nhiệt tình và cởi mở. Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp mặc loại trang phục này. Những người sau đây không nên mặc.
Xương đùi không thẳng, chân vòng kiềng, mặc quần lẫn váy ngắn sẽ khiến khuyết điểm lộ rõ hơn. Xương đùi mảnh khảnh, thanh niên nam nữ có thân hình quá gầy, mặc quần lẫn váy ngắn, giống như phơi quần trên sào vậy, không có mỹ cảm. Thấp béo người eo to chân ngắn, mặc quần lẫn váy ngắn, sẽ để lộ phần eo to và đôi chân thô ngắn, chi bằng mặc váy dài hơi bó còn đẹp hơn. Ngoài ra thanh thiếu niên có thân hình to ngực lớn, tính cách trầm lặng, mặc quần lẫn váy ngắn sẽ tạo cảm giác không hài hòa. Những hàng dệt không nên may đồ lót. Hàng dệt sợi vừa, sợi cô tông cao cấp, lụa cô tông cao cấp, thông thường được chỉnh lý qua nhựa cây, đều không thích hợp dùng may đồ lót. Những hàng dệt này sau khi chỉnh lý, tuy cảm giác sờ vào và tính năng chống nhăn hoặc độ bám dính của màu sắc khi giặt đều rất bền, nhưng phản ứng liên kết trong quá trình chỉnh lý thường không hoàn toàn. Hơn nữa dưới nhiệt độ cao sẽ giải phóng formaldehyde tự do. Ngoài ra hàng dệt khi tồn trữ do ảnh hưởng của nhân tố nóng ẩm cũng sinh ra formaldehyde tự do. Nếu dùng đồ lót làm từ loại vải may formaldehyde tự do sẽ bị da hấp thu, khiến một số người bị dị ứng, ngứa, một số ít còn xuất hiện hiện tượng biếng ăn, giảm thể trọng hoặc mất ngủ. Không nên mặc quần áo mới chưa giặt. Trong quá trình dệt vải, thường phải dùng chất bổ sung hóa học, ví dụ như nhằm chống bề mặt vải co rút, dùng nhựa cây loại formaldehyde xử lý trước, nhằm làm màu vải trắng hơn, dùng chất tăng trắng quỳnh quang, nhằm để vải bóng nhẵn đẹp mắt, thường phải tiến hành xử lý bằng nhựa cây ion, làm cho vải xuân thẳng phải xử lý quét hồ, tóm lại trên một chiếc áo trông rất đẹp mắt, thẳng và sạch sẽ. Thực tế bám rất nhiều chất hóa học. Nếu không giặt sạch trước khi mặc, những chất hóa học này tiếp xúc rộng với da. Khi thân nhiệt của con người cao và đổ nhiều mồ hôi, sẽ thấm vào trong cơ thể thông qua nang lông mà xuất hiện dị ứng. Nhẹ thì chỉ là da ngứa đỏ, nặng thì sẽ nổi mẩn da, thậm chí có thể xuất hiện một số triệu chứng ngộ độc nào đó. Ngoài ra, áo mới mua thường do vải thẳng đường may cứng, mặc không thoải mái. Vì thế sau khi mua về nên giặt bằng nước sạch trước, phơi khô rồi mặc, không nên mặc trước giặt sau. Người già không nên mặc áo cổ cao. Người già mặc trang phục cổ cao, cứng và chật. Khi xoay chuyển đầu dễ bị ép xoang động mạch cổ, dẫn đến phát sinh chóng mặt. Tại động mạch cổ ở cổ họng thuộc phần bằng phẳng trên cổ người, có một cơ quan cảm nhận áp lực, có thể cảm nhận kích thích, hưng phấn khi ép hoặc kéo. Trong tình huống bình thường, khi xoang động mạch cổ hưng phấn, khi do bị kéo, thông qua nhánh thứ nhất của thần kinh lưỡi, cổ họng đến trung khu tuần hoàn, men theo tủy, khiến thần kinh mê tẩu, thần kinh phế vị hưng phấn, dẫn đến nhịp tim chậm và huyết áp hạ. Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đều giảm dưới 10mm thủy ngân, hoặc sự hưng phấn từ tủy lan tỏa đến não khiến mạch máu co rút, qua đó điều tiết tuần hoàn máu, không tạo ra khả năng nguy hại nào cả. Nhưng người già do xơ vữa động mạch cổ có thể khiến cục bộ xoang động mạch cổ biến cứng, xoang động mạch cổ dị ứng quá độ khi ép cổ, dễ dẫn đến tăng phản xạ thần kinh mê tẩu, khiến nhịp tim và huyết áp hạ đột ngột, tạo thành thiếu máu cung ứng não mà phát sinh choáng, một số thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Vì thế người già, nhất là người có bệnh xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, hội chứng bệnh xoang, nhịp tim khá chậm, phải cố gắng tránh mặc trang phục cổ cao và khá cứng. Không nên mặc quần áo chất liệu ni lông bó sát. Một số thanh niên thích mặc quần ni lông bó sát vào thu đông. Thật ra làm như vậy không đúng. Quần áo ni lông thường mang tĩnh điện. Ví dụ như khi cởi áo lót len nhân tạo, áo ni lông thường nghe tiếng lách cách. Vào bữa tối hoặc nơi tối sẽ thấy tia sáng chớp như pháo hoa vậy. Áo khoác tere len đan kim dễ hút bụi. Nó mang tĩnh điện vì ion, tere len, len nhân tạo đều là chất dẫn điện. Tính hút nước kém, sẽ sinh điện dưới tác dụng ma sát. Thí nghiệm chứng minh, sợi hóa học khác nhau mang đến điện tích tĩnh điện khác nhau. Ni lông mang điện tích dương, còn tere len và len nhân tạo mang điện tích âm. Điện tích âm có thể kích thích phát lên dòng điện sinh vật ở cơ thể người, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó có tác dụng tiêu viêm giảm đau. Điện tích dương thường khiến con người dị ứng. Vải ni lông dùng may đồ lót sẽ kích thích da, gây ngứa ngáy khó chịu. Một số người sẽ dẫn đến viêm da, xuất hiện nốt sần, bỏng nước hoặc ghẻ. Từ đó phá hoại sự cân bằng của chất điện ly trong cơ thể. Phụ nữ nếu mặc quần áo ni lông bó sát do tác động của điện tích dương sẽ dẫn đến hội chứng đường tiểu như tiểu nhanh, tiểu nhiều lần, đau khi tiểu. Khi khám bác sĩ thường chẩn đoán nhầm là nhiễm trùng đường niệu do vi khuẩn. Không nên mặc quần sót trong thời gian dài. Chất liệu vải của quần sót dày chắc, bền, màu sắc nhạt. Thanh niên nam nữ mặc nó sẽ trông đơn giản, phóng khoáng, khỏe mạnh, hoạt bát, nên rất được thanh niên yêu chuộng. Tuy nhiên nhìn dưới góc độ chăm sóc sức khỏe, mặc trong thời gian dài sẽ có hại đối với sức khỏe. Trước tiên xem tác hại của nó đối với nữ giới. Âm đạo của nữ ở tuổi thanh niên thường tiết ra dịch thể với lượng nhất định, khiến quần lót xuất hiện đốm bẩn màu vàng. Vì thế yêu cầu quần lót tốt nhất nên rộng, mềm mại, thông gió, tính hút nước mạnh. Nhưng quần sót dày khít, tính năng thông khí kém, mặc nó sẽ khiến môi trường cục bộ âm đạo oi bức, hơi ẩm không thể phát tán, các loại chất tiết ra lẫn vào nhau, rất dễ sản sinh mùi thối. Da và niêm mạc cục bộ mềm, rất dễ bị viêm nhiễm, sản sinh tổn hại, khiến chức năng bảo vệ da giảm. Nhất là vào mùa hè rất dễ nổi sảy, viêm nang lông, eczema và hội âm. Vi khuẩn cũng dễ nhiễm lên trên, dẫn đến viêm đường niệu, viêm bàng quang, viêm âm đạo do nấm. Kế đến ảnh hưởng của quần sót đối với nam giới. Mặc quần loại này trong thời gian dài có thể gây tổn hại đến chức năng sinh tinh của tinh hoàn, là tinh ít đi hoặc chứng vô tinh. Vì âm nang có nhiều tuyến mồ hôi, đồng thời có lớp cơ nội mạc. Khi nhiệt độ bên ngoài hoặc bên trong cơ thể tăng cao, màng cơ âm nang lỏng, tuyến mồ hôi tiết lượng lớn mồ hôi, khiến nhiệt độ của âm nang giảm. Mùa đông âm nang không tiết mồ hôi. Hơn nữa màng cơ co rút, duy trì nhiệt độ âm nang vào khoảng 34 độ C đến 35 độ C. Đây là nhiệt độ tốt nhất để tinh hoàn sản sinh tinh trùng. Nam giới mặc quần sót sẽ ép tinh hoàn đến bẹn, Lúc này cơ chế phát tán nhiệt của âm nang bị phá hỏng, tinh hoàn chịu ảnh hưởng nhiệt độ cao trong cơ thể trong thời gian dài, mất đi môi trường thích hợp nhất để sản sinh tinh trùng, lâu ngày có thể dẫn đến chứng ít tinh hoặc chứng vô tinh. Thanh niên không nên mặc quần áo quá bó. Một số thanh niên nam nữ nhằm theo đuổi phong độ tự nhiên mảnh mai, lộ đường nét tuyệt mỹ thường thích mặc trang phục bó sát người, làm như vậy không hợp vệ sinh, lâu ngày có hại đối với cơ thể. Vì mặc quần áo bó ngực, ôm eo giống như dùng dây cuốn chặt cơ thể và tứ chi, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của vòng ngực, giảm lượng hoạt động của phổi. Bó eo quá sát, hô hấp bụng không thể tiến hành bình thường, chắc chắn ảnh hưởng đến chức năng dạ dày và ruột, cùng với tuần hoàn máu, thậm chí có thể dẫn đến sa thận và lạc vị tử cung ở nữ giới. Ngoài ra, mặc quần quá bó sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ quan sinh sản của nam và nữ. Áo len nhân tạo không nên mặc cùng áo lông cừu. Áo len nhân tạo tốt nhất không nên mặc chung với áo lông cừu. Hơn nữa, áo lông cừu càng không nên mặc bên ngoài áo len nhân tạo. Vì giữa sợi len nhân tạo và sợi lông cừu, do ma sát dễ sản sinh tĩnh điện, khiến áo lông cừu đổ cầu lông, dẫn đến rụng lông. Vì thế, nhằm kéo dài thời gian sử dụng, áo lông cừu tốt nhất là mặc bên trong và bên ngoài mặc trang phục bông hoặc hàng dệt toàn bông. Những loại quần áo không nên giặt máy, hàng dệt bông. Một số hàng dệt bông vừa lỏng vừa mỏng, như vải mùng, vải lưới, vải dệt thưa, thường không nên giặt bằng máy. Hàng dệt tơ. Hàng dệt tơ rất mỏng và cao cấp như sa tanh, sa vân hoa, nhung tơ, không nên giặt bằng máy, tốt nhất giặt khô. Hàng dệt lông. Ngoài một số vải như gabardine, dạ kẻ thô dày, vải valise, dạ chéo, có thể giặt bằng máy, những trang phục lông khác đều không nên, bằng không sẽ giảm độ cứng cáp của vải, chất liệu trở nên dày hút nước, biến hình, ảnh hưởng đến mỹ quan và ăn mặc. Vì thế, loại trang phục này chỉ nên giặt khô. Bông nhân tạo, lông nhân tạo, tơ nhân tạo. Nhóm hàng dệt này ngoài hàng dệt sợi dính, thô dày như vải nhăn, có thể giặt bằng máy. Những loại vải khác như vải sợi dính mỏng, vải dệt hoa, vải caro đều không nên giặt bằng máy. Hàng dệt nhung. Hàng dệt nhung không nên giặt bằng máy, cũng không nên giặt bằng bàn chà. Có thể cho hàng dệt nhung vào nước xà phòng ngâm mười mấy phút, rồi giặt bằng tay bóp mạnh. Hàng dệt lồi lõm. The xốp hoặc vải cán ép lồi lõm, không nên giặt bằng máy, cũng không nên giặt tay, thường có thể áp dụng cách ngâm rồi giặt hoặc bóp. Hàng dệt nhung lông. Trang phục làm bằng nhung lông không nên giặt bằng máy. Nếu dùng máy giặt sẽ làm hỏng bề mặt vải, thường thích hợp giặt khô. Không nên đội nón khi tóc chưa khô. Sau khi bước ra từ nhà tắm hoặc chải tóc xong, rất nhiều người có thói quen thường không chờ tóc khô liền đội nón ngay, ngầm ý muốn phòng tránh gió thổi cảm. Thực ra làm như vậy không đúng. Theo Đông y, đầu là nơi hội tụ dương khí của cơ thể, não là biển tủy, là bộ phận phát huy tài trí, nó không thể cho tà khí xâm nhập, nhất là không thể để thấp tà xâm nhập. Do thấp là âm tà, dễ tổn hại dương khí của con người nhất, ngưng trệ huyết mạch, thấp tà xâm nhập đến đầu và mắt, khiến chóng mặt hoa mắt, tinh thần uể oải. Tóc ướt chưa khô nếu đội nón ngay, thấp tà không thể phát tán, nhiều lần sẽ gây ra những triệu chứng nêu trên. Không nên mang giày da, mũi quá nhọn và gót cao. Không nên mang giày da mũi nhọn quá chật. Rất nhiều thanh niên nam nữ thích chọn mua giày hỏa tiễn mũi hẹp, không biết rằng chúng rất có hại cho đối với sức khỏe. Loại giày này phần trước khá chật, năm ngón chân chắc chắn phải chen chúc nhau, dễ dẫn đến viêm rãnh móng chân, mụn cóc và gai xương. Do bị chèn ép còn có thể khiến máu cục bộ hồi lưu không thông thoáng. Vào mùa đông lạnh giá dễ khiến bộ phận bị chèn ép, hình thành phát cước. Giày quá chật khi đi không những ảnh hưởng đến tốc độ, mà đầu bàn chân luôn di chuyển về sau, lực bám của đầu ngón chân giảm hoặc biến mất. Nếu lên xuống xe, lên xuống cầu thang, thời tiết lạnh giá và mưa tuyết, hoặc ngày thường đi lại trên đường ướt, đều dễ té ngã. Giày quá chật ngón chân bị chèn ép, gót giày lại khá cao, khi đi rất dễ xuất hiện tình trạng mỏi chân, đau chân, sưng mô bàn chân, bong gân chân, Nếu đi trên một giờ sẽ sản sinh hiện tượng sưng bề mặt chân, chi dưới nặng nề. Không nên mang giày da gót quá cao. Nhìn từ góc độ thẩm mỹ, giày cao gót tạo dáng người đẹp hơn, nhưng nếu gót giày quá cao sẽ khiến trọng tâm cơ thể và một số khớp nào đó mất tính ổn định, từ đó tạo thành tổn thương mãn tính hoặc cấp tính mà xuất hiện bệnh giày cao gót, bệnh lân chân. Thông qua thí nghiệm chứng minh, độ cao gót giày của nữ tốt nhất là 4-6 cm. Nếu vượt quá 6 cm, cơ thể người sẽ ngã về trước, đi không vững, bất lợi đối với sự phát triển của cơ thể, lâu ngày sẽ gây biến hình xương, thậm chí tạo thành bệnh.